13 La Mã, nói xấu tăng sai. A. Duyên khởi. Một thời, Đức Thế Tôn ở trong núi Kỳ Xà Quật tại thành La Duyệt. Bấy giờ, Tôn giả Đạp Bà Ma La Tử được tăng sai phụ trách việc phân phối ngọa cụ cho tăng và thỉnh tăng đi thọ thực. Khi ấy, các tỳ kheo từ và địa đứng nơi khoảng cách Tôn giả trong tầm mắt thấy mà tai không nghe, cùng nhau bàn nói: Đạp Bà Ma La Tử có thiên vị, có giận hờn, có sợ hãi, có bất minh. Các tỳ kheo nói: Đạp Bà Ma La Tử này được chúng giao phụ trách việc phân phối tọa cụ cho tăng và mời tăng đi thọ thực. Các thầy chớ nên nói Tôn giả là người có thiên vị, có giận hờn, có sợ hãi, có bất minh. Tỳ kheo từ và địa trả lời: Chúng tôi không nói trước mặt mà cơ hiềm nơi chỗ khuất kín. Các tỳ kheo nghe, trong số đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu đà, ưa học giới, biết tàm quý, hiềm trách tỳ kheo từ địa: Tôn giả Đạp Bà Ma La Tử này được chúng giao phụ trách việc phân phối tọa cụ cho tăng và mời tăng đi thọ thực. Sao các thầy lại nói Tôn giả là người có thiên vị, có giận hờn, có sợ hãi, có bất minh? Các tỳ kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn liền vì nhân duyên này tập hợp tăng tỳ kheo, quở trách tỳ kheo từ địa: Việc các ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp sa môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều không nên làm. Thế nào tỳ kheo từ địa, Đạp Bà Ma La Tử này được chúng giao phụ trách việc phân phối tọa cụ cho tăng và mời tăng đi thọ thực, sao các ngươi lại nói ông ấy là người có thiên vị, có giận hờn, có sợ hãi, có bất minh? Đức Thế Tôn bằng vô số phương tiện quở trách tỳ kheo từ địa, rồi bảo các tỳ kheo: Tỳ kheo từ địa này là người ngu si, trong nhiều giống hữu lậu, lần đầu tiên phạm giới này. Từ nay trở đi, ta vì các tỳ kheo kết giới, gồm 10 cú nghĩa cho đến câu chánh pháp tồn tại lâu dài. Muốn nói giới, nên nói như vậy: Tỳ kheo nào biếm nhẽ, ba vật đề. Thế Tôn vì các tỳ kheo kết giới như vậy, các tỳ kheo từ địa sau đó lại tạo phương tiện khác. Ở chỗ Đạp Bà Ma La Tử mà nghe, nhưng không thấy, họ nói với nhau: Đạp Bà Ma La Tử này là người có thiên vị, có giận hờn, có sợ hãi, có bất minh. Các tỳ kheo nói với từ địa rằng: Phật há đã không chế giới rằng biếm nhẽ là phạm ba vật đề hay sao? Tỳ kheo từ địa trả lời: Chúng tôi không biếm nhẽ mà là mạ lỵ. Các tỳ kheo nghe, trong số đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu đà, ưa học giới, biết tàm quý, chỉ trích tỳ kheo từ địa rằng: Tôn giả Đạp Bà Ma La Tử này được chúng giao phụ trách việc phân phối tọa cụ cho tăng và mời tăng đi thọ thực, sao các thầy lại mạ lỵ Tôn giả? Các tỳ kheo quở trách rồi đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn liền vì nhân duyên này tập hợp các tăng tỳ kheo, quở trách tỳ kheo từ địa: Việc các ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp sa môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều không nên làm. Đạp Bà Ma La Tử này được chúng giao phụ trách việc phân phối tọa cụ cho tăng và mời tăng đi thọ thực, sao các ông lại mạ lỵ? Đức Thế Tôn bằng vô số phương tiện quở trách tỳ kheo từ địa, rồi bảo các tỳ kheo: Từ nay trở đi, ta vì các tỳ kheo kết giới. Tỳ kheo nào biếm nhẽ và mắng chửi ba vật đề? B. Giới tướng. Tỳ kheo nghĩa như trước, hoặc biếm nhẽ trước mặt, hoặc mạ lỵ sau lưng. biếm nhẹ trước mặt là đứng nơi địa điểm có thể thấy mà không nghe, mà nói có thiên vị, có giận hờn, có sợ hãi, có bất minh. Mạ lị sau lưng là đứng nơi chỗ tai có thể nghe, mắt không thấy mà nói có thiên vị, có giận hờn, có sợ hãi, có bất minh. Tỳ kheo chê bai và mắng chửi tỳ kheo, nói rõ ràng phạm ba vật đề, nói không rõ ràng đột kiết la. Nếu thượng tọa bảo người chê bai và mắng chửi, nếu nhận lời chê bai và mắng chửi thì phạm đột kiết la. Tỳ kheo ni ba vật đề, thức swamana, sa-di, sa-di-ni, đột kiết la, đó gọi là phạm. Sự không phạm, người kia thật có việc như vậy, tức là có thiên vị, có giận hờn, có sợ hãi, có bất minh. Sợ sau đó có sự hối hận, nên nói để khiến như pháp mà phát lộ. Khi ấy nói, có thiên vị, có giận hờn, có sợ hãi, có bất minh, thì không phạm. Hoặc nói vui chơi, nói một mình, nói trong mộng, muốn nói việc này lại nhầm nói việc khác thì không phạm. Người không phạm, phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, loạn tâm, thống não bức bách. 14 La Mã. Trải tọa cụ tăng không cất. À, duyên khởi. Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ, trong thành Xá Vệ có một trưởng giả muốn thỉnh chúng tăng dùng cơm. Trong thời gian chờ đợi cho đến giờ ăn, lúc ấy có nhóm 17 tỳ kheo mang tọa cụ của tăng đem trải nơi đất trống, rồi kinh hành chờ đến giờ ăn. Khi đến giờ, không thu dọn tọa cụ của tăng, liền đến chỗ mời ăn. Nên tọa cụ của tăng bị gió thổi, bụi đất phủ lên, trùng chim cắn phá hư hại, nhơ nhớp không sạch. Các tỳ kheo thọ thực xong trở về trong tăng già lam, thấy tọa cụ của tăng bị gió thổi, bụi đất phủ lên, trùng chim cắn phá hư hại, ô uế không sạch, liền hỏi rằng, ai đã trải tọa cụ của tăng mà bỏ đi không thu dọn, khiến gió thổi, bụi đất phủ lên, trùng chim cắn phá hư hại, nhơ nhớp không sạch. Chư tăng nói, nhóm 17 tỳ kheo đó trải. Trong số các tỳ kheo nghe chuyện, có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu đà, ưa học giới, biết tàm quý, cơ hiềm nhóm 17 tỳ kheo. Sao các ông trải tọa cụ của tăng mà bỏ đi không thu dọn, để gió thổi, bụi đất phủ lên, trùng chim cắn phá hư hại, nhơ nhớp không sạch thế này? Các tỳ kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn liền vì nhân duyên này tập hợp tăng tỳ kheo, quở trách nhóm 17 tỳ kheo rằng, việc các ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp sa môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều không nên làm. Tại sao các ông mang tọa cụ của tăng trải mà bỏ đi không thu dọn? Gió thổi, bụi đất phủ lên, trùng chim cắn phá hư hại, nhơ nhớp không sạch. Đức Thế Tôn bằng vô số phương tiện quở trách nhóm 17 tỳ kheo, rồi bảo các tỳ kheo, đây là những người si, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là những kẻ phạm giới này ban đầu. Từ nay trở đi, ta vì các tỳ kheo kết giới, gồm 10 cú nghĩa cho đến câu chánh pháp tồn tại lâu dài. Muốn nói giới nên nói như vậy. Tỳ kheo nào mang giường dây, giường gỗ hoặc ngọa cụ, đệm ngồi của tăng, bày nơi đất trống hoặc bảo người bày, khi bỏ đi không tự mình dọn cất, không sai người dọn cất, ba vật đề. B. Giới tướng. Tỳ kheo, nghĩa như trước, vật của chúng tăng, dành cho tăng, thuộc về tăng. Vật của tăng, vật đã xả cho tăng. Vật dành cho tăng, vật vì tăng mà làm nhưng chưa xả cho tăng. Vật thuộc về tăng, vật đã nhập vào tăng, đã xả cho tăng. Giường dây có 5 loại, giường nằm chân xoay, giường nằm chân thẳng, giường nằm chân cong, giường nằm ráp mộng, giường nằm không có chân. Giường gỗ cũng như vậy. Ngọa cụ hoặc dùng để ngồi hoặc dùng để nằm. Đệm dùng để ngồi. Nếu tỳ kheo đem giường nằm, ghế ngồi, ngọa cụ, nệm ngồi của tăng bày nơi đất trống, hoặc bảo người bày, khi đi, nếu ở đó có cựu trú tỳ kheo hoặc ma ma đế hoặc người quản sự, nên nói: "Này tôi giao cho ông coi sóc giữ gìn cho. Nếu không có người nào thì phải dọn cất nơi chỗ vắng vẻ rồi đi. Nếu không có chỗ vắng mà tự biết chỗ đó không bị phá hoại, được an ổn, thì lấy cái thô xấu phủ lên trên cái tốt rồi đi. Nếu đi rồi về lại liền thì đi. Nếu mưa gấp về gấp, tọa cụ không bị hư hoại thì nên đi. Nếu mưa vừa về lại kịp thì nên đi. Nếu mưa lâm râm đi một chút về kịp thì nên đi." Vị tỳ kheo kia nên tuần tự làm theo phương tiện như vậy rồi đi. Không theo phương tiện như vậy mà đi, khi bắt đầu ra khỏi cửa, ba vật đề. Nếu một chân trong cửa, một chân ngoài cửa, ý muốn đi mà không đi lại hối hận, tất cả đều đột kiết la. Nếu hai người cùng ngồi trên giường nằm, ghế ngồi, vị hạ tọa phải thu dọn rồi đi. Hạ tọa nếu có ý nghĩ là để thượng tọa dọn cất, nhưng cuối cùng thượng tọa không dọn cất, thì hạ tọa phạm ba vật đề và còn trái với oai nghi nên phạm thêm đột kiết la. Thượng tọa có ý nghĩ là để hạ tọa dọn cất, hạ tọa không dọn cất thì thượng tọa phạm ba vật đề. Nếu hai người đồng đi một lượt, không ai trước ai sau mà không dọn cất, thì cả hai đều phạm ba vật đề. Ngoài ra cho đến giường dây, giường nằm, ghế ngồi, ghế dựa để tắm, hoặc lớp trong hay lớp ngoài của ngọa cụ, hoặc đồ trải đất, hoặc lấy dây buộc bằng lông hay dây gai bỏ nơi đất không thu dọn mà bỏ đi, tất cả phạm đột kiết la. Nếu trải ngọa cụ của tăng nơi đất không thu dọn mà vào phòng ngồi tư duy cũng phạm đột kiết la. Tỳ kheo ni ba vật đề thức swamana sa di sa di ni đột kiết la, đó gọi là phạm. Sự không phạm, nếu lấy giường dây, giường cây, ghế ngồi hoặc ghế dựa, ngọa cụ, nệm ngồi của tăng tự mình bày nơi đất hoặc sai người bày, khi đi có nói với vị cựu trú hoặc ma ma đế, người quản sự, giữ gìn vật này thu dọn giúp. Nếu không có ai thì thu xếp nơi chỗ vắng rồi đi. Nếu không có chỗ vắng an toàn mà tự mình biết chỗ nào đó không bị quên mất, không sợ hư nát, thì dùng vật thô phủ lên trên vật tế mà đi. Nếu đi rồi trở về liền, hoặc gặp mưa to gió lớn, đi gấp về gấp được, hoặc mưa vừa vừa, vừa đi vừa trở về, hoặc mưa lâm râm đi thông thả trở về kịp, theo thứ tự phương tiện rồi đi thì không phạm. Hoặc bị thế lực trói, hoặc mạng nạn, phạm hạnh nạn, không làm theo thứ tự như vậy thì không phạm, hoặc hai người cùng ngồi trên một giường dây, vị hạ tọa thu dọn. Ngoài ra cho đến các loại giường không khác như giường gỗ, giường dây, ghế ngồi, ghế dựa, ghế ngồi tắm, hoặc lớp trong hay lớp ngoài của ngọa cụ, hoặc đồ trải đất, dây buộc lông mịn, bỏ nơi đất thu dọn mà đi. Hoặc nơi đất trống, trải tọa cụ của tăng, thu dọn, rồi vào phòng tư duy thì không phạm. Người không phạm, phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, loạn tâm, thống não bức bách. 15 La Mã trải ngọa cụ trong phòng tăng. A. Duyên khởi. Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ có vị tỳ kheo khách nói với các vị tỳ kheo cựu trú rằng: "Tôi trải ngọa cụ trong phòng của tăng kế bên để nghỉ." Sau đó, không nói với vị tỳ kheo cựu trú mà đi. Ngọa cụ của tăng bị hư mục, trùng kiến cắn biến sắc. Trong những lúc tiểu thực, đại thực, nói pháp ban đêm, nói giới. Vị cựu trú tỳ kheo không thấy vị khách tỳ kheo có mặt, nên vị tỳ kheo cựu trú nghĩ, sao không thấy vị tỳ kheo khách? Phải chăng vị ấy qua đời, hoặc đi xa, hoặc trả lại giới để làm bạch y, hoặc bị cướp bắt, hoặc bị ác thú ăn, hoặc bị nước trôi? Vị cựu trú liền đến phòng đó, thấy ngọa cụ của chúng tăng bị hư mục, trùng kiến cắn biến sắc. Thấy như vậy rồi, vị cựu trú hiềm trách vị tỳ kheo khách kia rằng, sao tỳ kheo khách nói với tôi là dùng ngọa cụ của chúng tăng trải trong phòng kế bên để ngủ, khi ra đi lại không nói với tôi, khiến cho tọa cụ của chúng tăng bị trùng kiến cắn phá biến sắc hư mục? Trong số các tỳ kheo nghe, có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu đà, ưa học giới, biết tàm quý, cơ hiềm tỳ kheo khách kia rằng, sao khách tỳ kheo nói với cựu trú tỳ kheo là lấy ngọa cụ của chúng tăng trải trong phòng kế bên để ngủ, khi ra đi lại không nói với tôi, khiến cho tọa cụ của chúng tăng bị trùng kiến cắn phá biến sắc hư mục? Các tỳ kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn liền vì nhân duyên này tập hợp tăng tỳ kheo, quở trách tỳ kheo khách. Việc ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp sa môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều không nên làm. Sao ông ta bày ngọa cụ của chúng tăng trải trong phòng kế bên để ngủ, khi ra đi lại không nói với cựu trú tỳ kheo, khiến cho tọa cụ của chúng tăng bị trùng kiến cắn phá biến sắc hư mục? Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn bằng vô số phương tiện quở trách tỳ kheo khách, rồi bảo các tỳ kheo, những kẻ ngu si này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm giới này ban đầu. Từ nay trở đi, ta vì các tỳ kheo kết giới, gồm 10 cú nghĩa cho đến câu chánh pháp tồn tại lâu dài. Muốn nói giới, nên nói như vậy. Tỳ kheo nào ở trong phòng của tăng, trải ngọa cụ của tăng, hoặc tự mình trải, hoặc bảo người trải, hoặc ngồi, hoặc nằm, khi đi không tự dọn cất, không bảo người dọn cất, ba vật đề. B. Giới tướng. Tỳ kheo, nghĩa như trước, vật của chúng tăng, như trước đã nói. Ngọa cụ, giường nằm, ghế ngồi, đệm nằm, tọa cụ, gối, đồ trải dưới đất, cho đến đồ nằm bằng lông mà tỳ kheo kia nếu muốn trải ngọa cụ của chúng tăng trong phòng của tăng, hoặc tự mình trải, bảo người trải, hoặc ngồi, hoặc nằm, khi đi không tự dọn cất, không sai người dọn cất. Trong đó, nếu có cựu trú tỳ kheo, có người kinh doanh hoặc ma ma đế, nên nói, dọn cất giùm tôi. Trong trường hợp không có người để giao phó mà không sợ mất, nên di chuyển giường ra cách vách, kê chân giường lên cao, đem gối, nệm, ngọa cụ để bên trong, rồi lấy ngọa cụ khác phủ lên trên mà đi. Nếu sợ bị hư hoại, thì nên lấy ngọa cụ, nệm kết lông, gối, máng lên trên giá móc áo, dựng đứng giường lên mà đi. Tỳ kheo kia nên làm như vậy rồi mới đi, nếu không làm như vậy mà đi ra ngoài giới, phạm ba vật đề. Một chân ngoài giới, một chân trong giới, rồi hối mà không đi, tất cả đều phạm đột kiết la. Nếu tính đi mà không đi, đột kiết la. Nếu đi rồi về liền, hoặc hai đêm ở ngoài giới, đến đêm thứ ba, bình minh chưa xuất hiện, hoặc tự mình về trong phòng, hoặc sai người đến, hoặc nói với ma ma đế, hoặc vị tri sự rằng, thầy coi chừng vật này. Nếu tỳ kheo đi ra, ngủ ngoài giới hai đêm, đến đêm thứ ba khi bình minh chưa xuất hiện, không tự mình về trong phòng, không sai người nói, thầy coi chừng vật này, phạm ba vật đề. Tỳ kheo ni, ba vật đề. Thức Swamana, Sa-di, Sa-di-ni, đột kiết la, đó gọi là phạm. Sự không phạm. Nếu tự tay trải ngọa cụ của chúng tăng, hoặc sai người trải để ngồi hoặc nằm, khi đi nơi đó có cựu trú tỳ kheo hoặc ma ma đế hoặc vị tri sự nói rằng: Thầy coi chừng vật này ở trong đây mà làm ma ma đế, nếu không có người để giao phó mà đoán biết không bị hư hại thì dời giường cách vách, đem ngọa cụ gối nệm để lên trên giường phủ hai lớp rồi đi. Nếu sợ bị hư hoại thì nên đem ngọa cụ máng trên giá y, dựng đứng giường lên rồi đi, làm như vậy rồi đi thì không phạm. Nếu phòng xá bị sập đổ, lửa cháy, rắn độc ở bên trong, trộm cướp, hổ lang, sư tử, kẻ có cường lực bắt, hoặc bị trói, hoặc mạng nạn, phạm hạnh nạn, hoặc không lâu sẽ trở ngại, hoặc ngủ ngoài giới hai đêm, đến đêm thứ ba, bình minh chưa xuất hiện, tự mình về hoặc sai người nói với cựu trú tỳ kheo: Thầy coi chừng vật này mà làm ma ma đế, hoặc bị thủy đạo trở ngại, hoặc trên tuyến đường có giặc cướp, hổ lang, sư tử, hoặc nước lục, bị kẻ thế lực cầm giữ, hoặc bị trói, hoặc mạng nạn, phạm hạnh nạn, mà hai đêm ở ngoài giới, đến đêm thứ ba, bình minh đã xuất hiện, tự mình không đến được, không thể sai người đến nói: Thầy coi chừng vật này mà làm ma ma đế giùm tôi, tất cả không phạm. Người không phạm, phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, loạn tâm, thống não bức bách. 16 La Mã, chen lấn chỗ ngủ. A. Duyên khởi. Một thời, Đức Phật ở trong vườn cấp cô độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ, nhóm 6 tỳ kheo và nhóm 17 tỳ kheo ở tại nước Câu Tác La, trên tuyến đường đi đến nơi tụ lạc khác. Nơi đó không có trú xứ của tỳ kheo. Lúc này, nhóm 17 tỳ kheo nói với nhóm 6 tỳ kheo rằng: Các thầy hãy đi trước tìm chỗ nghỉ ngơi. Nhóm 6 tỳ kheo nói rằng: Các ông tự đi tìm, chúng tôi dính gì đến việc các ông? Nhóm 6 tỳ kheo là bậc thượng tọa của nhóm 17 tỳ kheo, nên nhóm 17 mới thưa với nhóm 6 tỳ kheo như vậy: Các thầy là thượng tọa đối với chúng con, thượng tọa nên tìm nơi nghỉ trước, chúng con sẽ tìm sau. Nhóm 6 tỳ kheo bảo: Các ông hãy đi, chúng tôi không cần tìm chỗ nghỉ. Lúc ấy, nhóm 17 tỳ kheo liền đi tìm nơi để nghỉ, tìm xong tự trải ngọa cụ nghỉ ngơi. Nhóm 6 tỳ kheo biết nhóm 17 tỳ kheo đã tìm ra được chỗ nghỉ và đã trải ngọa cụ rồi, đến bảo rằng: Các ông đứng lên, phải theo thứ tự lớn nhỏ mà nghỉ ngơi. Nhóm 17 nói: Chúng con không thể đứng lên để nhường cho các thầy được. Nhóm 6 hỏi rằng: Các ông nay bao nhiêu tuổi? Nhóm 17 thưa: Các trưởng lão thật sự là bậc thượng tọa của chúng con. Trước đây, chúng con đã thưa với các trưởng lão là đi tìm nơi nghỉ ngơi trước. Sau đó, chúng con sẽ tìm chỗ nghỉ ngơi. Nay chúng con tìm rồi, không thể nào dời đi được. Khi ấy, nhóm 6 tỳ kheo cưỡng bức, trải tọa cụ vào giữa để ngủ. Nhóm 17 tỳ kheo lớn tiếng la rằng: Chư Tôn đừng làm vậy, Chư Tôn đừng làm vậy. Lúc ấy, các tỳ kheo nghe được. Trong số các tỳ kheo nghe đó, có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh Đồ Đà, ưa học giới, biết tam quý, cơ hiềm nhóm 6 tỳ kheo rằng: Này nhóm 6 tỳ kheo, sao nhóm 17 tỳ kheo tìm chỗ nghỉ trước, các thầy đến sau lại cưỡng bức trải ngọa cụ vào giữa để ngủ? Các tỳ kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn liền vì nhân duyên này tập hợp tăng tỳ kheo, quở trách nhóm 6 tỳ kheo: Việc các ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp sa môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều không nên làm. Này nhóm 6 tỳ kheo, sao nhóm 17 tỳ kheo tìm chỗ nghỉ trước, các thầy đến sau lại cưỡng bức trải ngọa cụ vào giữa để ngủ? Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn bằng vô số phương tiện quở trách nhóm 6 tỳ kheo rồi, bảo các tỳ kheo: những kẻ ngu si này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm giới này ban đầu. Từ nay trở đi, ta vì các tỳ kheo kết giới, gồm 10 cú nghĩa cho đến câu chánh pháp tồn tại lâu dài. Muốn nói giới nên nói như vậy: tỳ kheo nào, nơi chỗ nghỉ của tỳ kheo đã đến trước, mình đến sau, cố chen vào khoảng giữa trải ngọa cụ để nghỉ, với ý nghĩ rằng người kia nếu hiềm chật thì tự tránh đi nơi khác. Hành động với nhân duyên như vậy chứ không gì khác, chẳng phải oai nghi ba vật đề. Thế Tôn vì các tỳ kheo kết giới như vậy, bấy giờ các tỳ kheo không biết trước đó chỗ này đã có vị nào tìm nghỉ hay chưa tìm nghỉ. Sau đó mới biết là có người tìm trước, nên tác pháp sám hối ba vật đề, hoặc có ý dè dặt. Phật dạy, không biết thì không phạm. Từ nay trở đi nên nói giới như vậy: tỳ kheo nào đã biết đó là chỗ nghỉ của tỳ kheo đến trước, mình đến sau, cố chen vào khoảng giữa trải ngọa cụ để nghỉ, với ý nghĩ rằng người kia nếu hiềm chật thì tự tránh đi nơi khác. Hành động với nhân duyên như vậy chứ không gì khác, chẳng phải oai nghi ba vật đề. B. Giới tướng. Tỳ kheo, nghĩa như trên. Khoảng giữa, tức một bên đầu, một bên chân, hay một bên của hai bên hông. Ngọa cụ, trải cỏ, trải lá lên mặt đất, trải dạ để nằm. Tỳ kheo nào đã biết tỳ kheo khác chọn chỗ nghỉ rồi, mình đến sau, cố chen vào giữa, trải ngọa cụ để nghỉ, tùy theo mỗi lần trở mình, không dính giường, phạm ba vật đề. Tỳ kheo ni, ba vật đề: thức xoa mana, sa di, sa di ni, đột kiết la, đó gọi là phạm. Sự không phạm: trước không biết, hoặc nói với người nằm trước, hoặc cửa mở, hoặc nơi rộng rãi không trở ngại, hoặc có người thân cũ. Người thân cũ nói rằng, cứ trải bên trong ngủ đi, tôi sẽ nói với người chủ cho. Hoặc bị té xuống đất, hoặc bị bệnh xoay chuyển ngã lên trên, hoặc bị thế lực bắt, hoặc bị trói nhốt, hoặc mạng nạn, phạm hạnh nạn, tất cả không phạm. Người không phạm, phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng loạn tâm, thống não bức bách,